Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 12910 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Những ngày này, mỗi ngày chúng ta nhận thêm những tin tức từ mọi phía, những vấn đề liên quan đến bệnh dịch chúng ta đang đối diện với, nó có thể làm cho chúng ta rất là hoang mang và sợ hãi. Và vì vậy, tôi mong rằng là chúng ta cố gắng bình tĩnh, cố gắng làm những gì mà những nhà chuyên gia họ đưa ra yêu cầu chúng ta làm, thì chúng ta làm y như vậy. Vì có quá nhiều tin tức đến từ mọi phía, chúng ta không biết phải làm như thế nào. Những tổ chức như WHO, tức là WHO, W-H-O, đây là một tổ chức bất vụ lợi và họ có những cái tin tức mà chúng ta có thể theo dõi và làm những việc cần thiết để tránh đi những sự di chuyển về bệnh dịch cho những người khác, và là cùng một lúc giúp cho chúng ta làm thế nào để ngăn chặn những vấn đề này. Trong cuộc sống, tôi biết là tất cả mọi người đang lo sợ và đang gọi là có những sự lo ngại, có thể đi đến chỗ hơi khủng khiếp một tí, nhưng mà chúng ta hãy bình tĩnh nhé. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục cái cuộc sống này, vì không thể vì đó mà chúng ta ngừng lại những gì đang xảy ra trong hàng ngày cho cuộc sống của chúng ta. Và vì thế tôi vẫn cố gắng đưa chương trình đến cho quý vị mỗi ngày và mong rằng là chúng ta biết đặt những công việc gì cần thiết phải được giải quyết trước, những gì cần phải làm sau đó. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề ăn cắp. Điều khoản 484 Bộ Luật Hình Sự của California nói một người lấy tài sản của một người khác bất hợp pháp và lấy cái quyền sở hữu đó là của mình, cái việc đó gọi là ăn cắp. Điều khoản 484 Hình Sự của California viết rằng là bất cứ người nào mà có thể lấy, tước đi, mang đi hoặc là lái đi, tức là đem cái tài sản đó đi một nơi khác, là tài sản của một người khác, hay là lấy cái tài sản đó bất hợp pháp bằng cách gian lận mà đã được đưa cho người đó với cái sự tin tưởng của một người khác, và cái người này đã biết việc này đang làm là gian lận người khác về tiền bạc, vì sức làm việc hay là tài sản riêng tư hoặc bất động sản. Và những việc này nó đã làm cho cái tài sản của cái người này bị mất đi, hay là dùng cái tin tức này để mà lấy tín dụng thì mang tội ăn cắp. Từ đó chúng ta đi đến một cái định nghĩa khác, đó là cái định nghĩa ăn cắp tin tức của người khác. Thì chúng ta lại đi đến cái điều khoản hình sự của California 530.5. Họ nói rằng là cái việc mà một người lấy tin tức của một người khác và dùng cái tin tức đó trong một cái tình trạng gian lận hay là không hợp pháp, thì cho những cái mục đích ngay cả là để có việc làm, ngay cả là để có tín dụng, thì mang cái tội cộng đồng, vi phạm tội cộng đồng là làm cái việc này. Ví dụ như mình ký cái tên của người khác trên một cái check, mình dùng cái thẻ căn cước đi học của một học sinh để trả một cái gì đó, mình đưa cho cảnh sát những cái tin tức của một người khác nói rằng đó là của mình. Và khi chúng ta mang cái lỗi này, mang cái tội bị cáo trạng này, thì nó có thể là một cái tội tiểu hình hay là nó có thể là một cái tội đại hình. Và cái hình phạt của nó không phải là đơn giản, nhưng mà cái lỗi này nó có thể là một cái lỗi mà mình có thể xin xóa bỏ được trong tương lai. Những người dùng tin tức của một người khác để làm những cái việc gian lận dưới cái điều khoản 529 của Bộ Luật Hình Sự, những người dùng những cái thẻ của một người khác mà không được phép của họ có thể sẽ bị kết tội dưới những điều khoản của Bộ Luật, Điều Luật 484. Những người giả mạo chữ ký có thể sẽ bị cáo trạng tội dưới điều khoản 470. Tại sao tôi đưa cái phần này lên trước để nói cho quý vị biết rằng là những cái việc này nó có những cái vấn đề như thế nào đối với việc di trú? Cái hồ sơ này được quyết định bởi Tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Điều luật ở bên tiểu bang Kansas nói rằng là một người mà ăn cắp tin tức của một người khác để làm những cái việc có phúc lợi cho họ sẽ mang cái tội ăn cắp ở tiểu bang Kansas. Ba cái người này họ không được phép làm việc ở Hoa Kỳ này. Họ đã bị kết cái tội là dùng số an sinh xã hội của một người khác. Tòa án tối cao của tiểu bang Kansas nói rằng là cái điều khoản cải tổ di trú và kiểm soát hành động của năm 1986, chúng ta gọi tắt là IRCA. IRCA là IRCA. Nói rằng là cái điều luật này, là cái điều luật cải tổ di trú đó, nó đã xóa đi cái điều luật của tiểu bang Kansas, khi mà đây là cái căn cứ để mà họ dùng kết tội ba cái người này. Chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California đã không nghĩ như vậy. Quý vị có thể gọi điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và chính án là tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ nói rằng là cái căn cứ những điều luật về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ của California, của Hoa Kỳ đã được đặt ra với những cái điều khoản và những cái điều kiện là cho phép những người nào đó được bước vào Hoa Kỳ này. Và những cái việc làm, những cái hành động sau đó khi người này đã được hợp pháp bước vào Hoa Kỳ này, mới đầu thì khi cái điều luật này đưa ra thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã không ngăn cản những người đi làm bất hợp pháp, bởi vì chánh án ở Tòa Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ nói rằng là điều luật liên bang đã để dư một chút chỗ cho tiểu bang để mà họ đưa ra những cái điều luật trong cái vấn đề này. Nói là tôi nhớ đến một cái câu mà có lẽ đó là một cái sự tranh cãi trong một cái hồ sơ trong quá khứ mà chúng tôi đã làm. Nếu tôi nhớ không lầm, cái câu đó nói là làm gái 10 phương cũng phải chừa một phương. Tôi nghĩ cái câu nói này cũng có tương tự như thế, tức là đưa luật đã đưa ra nhưng mà cũng để lại một chút xíu nơi chỗ đó để cho tiểu bang họ có cái quyền đưa ra những cái điều luật để mà làm những cái việc gì đó cần thiết cho những việc vi phạm về vấn đề này. Với cái điều khoản mà đã được đưa ra bởi ECA, Quốc hội đã đi một phương cách khác, đi một đường hướng khác. ECA nói rằng là cái việc mà mướn một người đi làm mà cái người đó không có giấy phép đi làm ở Hoa Kỳ này, mà cái người chủ biết rằng là như vậy, thì nó là một cái việc bất hợp pháp. Để mà áp dụng cái sự cấm cản này, ECA đã đòi hỏi những người chủ tuân theo những cái điều luật về vấn đề kiểm soát người nhân viên đi làm bằng cách dùng cái đơn I-9 và nói rằng là cái người này có được phép đi làm bằng cách nhìn vào cái giấy thông hành Hoa Kỳ của họ hay là cái thẻ xanh của họ. Quý vị biết, khi mà quý vị đi làm, họ đều yêu cầu quý vị điền cái đơn I số 9 đúng không? Họ không cần biết cái người này là cái người đến từ quốc gia nào hay công dân ở đâu. Họ chỉ cần biết là người này có cái quyền được đi làm. Và nếu cái người chủ hãng này đã không làm cái việc này cho đúng, thì họ sẽ đối diện với những hình phạt, không những dân sự mà còn cả hình sự. Đó là lý do tại sao khi quý vị điền cái đơn I-9 đó, quý vị phải cẩn thận, tại vì cái vấn đề này nó sẽ đưa quý vị đến cái việc là khai man trong cái vấn đề. Có thể nói có những người họ đem họ gạch cái dấu vào trong cái ô, nói rằng là mình là công dân Hoa Kỳ cho nó lẹ, cho nó mau. Và những cái đơn này về sau này nó có thể sẽ là những cái vấn đề xảy ra cho mình nếu mình phải đi đến cái việc làm vấn đề gì đối với di trú và công dân Hoa Kỳ. Điều khoản ECA đã đưa ra những cái chỉ định để cho những người chủ hãng phải giữ lại cái copy của cái đơn I-9 và cho phép người chủ này làm cái copy của những cái giấy tờ này đưa cho người nhân viên để cho thấy rằng là họ có quyền được phép đi làm. Cái điều khoản ECA đó đã đặt những cái đòi hỏi về vấn đề bổn phận của những người đi làm, không cần biết họ là công dân từ quốc gia nào. Và những người nhân viên này trong cái ngày đầu họ đi làm, họ phải làm cái đơn I số 9 và nói rằng là họ có được cái quyền đi làm ở Hoa Kỳ này. Và khi nói như vậy, họ đã thề là không khai man. Họ phải đưa ra những cái tin tức như là tên, địa chỉ, ngày sinh, số an sinh xã hội. Và là một cái tội liên bang, tội hình liên bang cho một người nhân viên cung cấp tin tức giả mạo và dùng những cái giấy tờ giả mạo để cho thấy rằng là họ có quyền được đi làm ở Hoa Kỳ này. Đây là một cái câu nói kế tiếp mà quý vị phải để ý. Điều khoản luật liên bang không có nói rằng là một người đi làm không có giấy phép là có tội hình. Hai cái nó khác nhau. Và chánh án là tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã nói rằng là điều luật tiểu bang mà kết tội những người này á, là đã bị xóa bỏ bởi điều luật liên bang. Tức là nếu cái điều luật tiểu bang này mà họ đưa ra, mà nếu điều luật liên bang cũng có cái điều luật tương tự như vậy, thì điều luật liên bang là cái điều luật được xem là đúng chính. Điều luật liên bang sẽ coi như là không có hiệu lực. Chúng ta gọi cái chữ đó là preemptive. Và khi ECA đòi hỏi những cái điều khoản này từ người chủ và những người nhân viên, họ cũng nói rằng là cái đơn I-9 này cũng bị giới hạn bởi cái sự dùng của nó. Nhưng mà quý vị biết, khi mà những cái đơn này mà chúng ta điền đó, mà chúng ta đưa cho những người chủ, thì điều luật liên bang có được quyền cho phép những nhân viên của chính phủ khai thác những cái copy của những cái vấn đề này. Vì vậy chúng ta phải bảo đảm, phải xem rằng là cái việc làm của chúng ta đó nó như thế nào, về sau này nó có ảnh hưởng như thế nào. Khi chúng ta đi làm ở Hoa Kỳ này, những người mà có một lần tôi ít có người hỏi, nhưng mà có người hỏi tôi là thế tại sao cái an sinh xã hội của tôi nó viết những cái chữ này? Họ cho mình cái số an sinh xã hội, nhưng không hẳn là mình có quyền được đi làm, vì thế họ viết trên cái số an sinh xã hội đó là không đi làm được, không được dùng cái thẻ này để đi làm nếu mình không có giấy phép để đi làm. Và những ai mà nộp đơn được bảo lãnh bởi người phối ngẫu đó, quý vị biết rằng là quý vị có cái thẻ được đi làm khoảng chừng 1-2 tuần trước khi quý vị đi phỏng vấn, đúng không? Và cái thẻ đó họ đưa cho quý vị là quý vị được đi làm, nhưng không hẳn là nó có hiệu lực mãi suốt thời gian của nó. Vì nếu cái đơn I-485 của quý vị mà bị từ chối thì cái thẻ đi làm đó cũng không có hiệu lực nữa. Và I-485 ngày hôm nay nó phức tạp hơn nhiều rồi. Như quý vị đã thấy những cái việc đang xảy ra, những cái vấn đề về vấn đề làm vấn nạn cho cộng đồng, chúng ta gọi đó là public charge, thì chúng ta cần phải cẩn thận và xem những việc chúng ta cần phải làm nó như thế nào. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc. Và nếu tôi không có ở văn phòng, quý vị có thể để lời nhắn. Quý vị chỉ cần để số điện thoại và tên, tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Hầu hết là cùng trong một ngày. Trừ khi có trường hợp bất khả kháng và không gọi được thì tôi sẽ gọi qua ngày hôm sau. Nhưng nếu quý vị không nghe tôi gọi lại thì sẽ có những cái việc như là số điện thoại không rõ hoặc tên không rõ hoặc cái gì đó mà nó không rõ, cho nên tôi không thể nào gọi được nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Bây giờ tôi xin phép được ngừng ở đây, và để bớt đi những cái nặng nhọc, những cái sự khó khăn đang xảy ra cho tất cả mọi người trên toàn quốc và khắp cả mọi nơi, tôi mong rằng là thành viên của gia đình quý vị, tất cả mọi người đều có một sự an bình và có nhiều sức khỏe để chống trả lại cái căn dịch bệnh nó đang hoành hành chúng ta. Và nhờ Khánh Thi giúp cho quý vị một vài phút thoải mái trong cuộc sống ngày hôm nay, bắt đầu một ngày mới, để quý vị có cơ hội và có sức khỏe và sự an bình làm việc thắng lợi trong ngày này nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Wood Creek, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di chú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp Di chú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi sẽ chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hoặc là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Tiếc nuối. nhìn người yêu anh nào thấy đâu. Nhớ một người, một tình sao đành lãng quên với những chiếc hôn vội vã.
Nhắm mắt tiếng cười với ánh mắt sáng ngời, vui tay với người sẽ nhắm mắt suốt đời. Hết sáng đến chiều, nhớ khúc hát tiếng đàn, tiếc nuối mối tình đắm đuối có chúng mình.
Sẽ đắm đã yêu em trọn cuộc tình, dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết như lái ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bên anh với trong thuyền ra khơi. Những tháng năm đến là theo mùa thu che, nhưng thu che xuân về cho cây xanh lá có riêng mình anh. Lạc mất mùa xuân, đêm đêm nằm nghe hôm vắng quân bên sông anh trong đầu non trắng xế. Thương bèo trôi theo sóng nước, biết em giờ đây lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm tình trong màn tối muôn sao. Có biết chăng anh đang gọi tên em trong đêm, vắng em trong màn đêm.